chẳng phải sâu, chẳng phải cạn, chẳng phải ngu, chẳng phải trí, chẳng phải trái, chẳng phải thuận, chẳng phải thân, chẳng phải biết, chẳng phải giàu, chẳng phải nghèo, chẳng phải mới, chẳng phải cũ, chẳng phải tốt, chẳng phải xấu, chẳng phải cứng, chẳng phải mềm, không sanh, không diệt, không qua, không lại, không đi, không đứng, không ngồi, không nằm, không già, không trẻ, không cao, không thấp, không tên, không hiệu, không mặt, không mài, không nam, không nữ, không sắc, không thanh, không gian, không phổi, không thịt, không máu, không xương, không tử, không tóc, không da, không xanh, không vàng, không đen, không trắng, không xuân, không hạ, không thu, không đông, không thời, không tiết, không số, không kiếp, không đầu, không cuối, không trước, không sau, không trên, không dưới, không giữa, không bên, không trong, không ngoài, không kia, không đây, không sanh, không tử, không động, không lai, không dài, không ngắn, không vuông, không tròn, không tội, không phước, không lọt, không làm. Lọt là lậu, làm là vi, vô lậu, vô vi. Không tâm, không tánh, không lẽ, không đôi. Đôi chứ không phải đối nha. Không lẽ, không đôi, không được, không mất. Bỏ chỉ không trước. Không được, không mất, bởi lượt bài trước này mới nói, đâu thể nói tột hết ý nghĩa kia. Ở đây một đoạn rất dài, nhưng mà tóm lại nó chỉ có một cái ý chính là cái pháp thân nó không có tướng mạo, bởi không có tướng mạo cho nên nó không có đối đãi, phải không? Mà không có đối đãi cho nên nó không tất cả. Bởi vì mọi ngôn ngữ chúng ta dùng hiện tại là đều dùng trong cái đối đãi, mà cái pháp thân nó không có đối đãi cho nên nó không tất cả những cái ngôn ngữ chúng ta dùng, nào là giàu, là nghèo, là có, là không, là phải, là quấy, thì đó là đối đãi. Mà tất cả cái đối đãi đó nó không dính dáng gì cái pháp thân bất sanh bất diệt. Có đối đãi là có sinh diệt, mà pháp thân là không có sinh diệt cho nên nó không có đối đãi. Như vậy cho nên chúng ta ôm cái tâm đối đãi so sánh để tìm pháp thân thì không bao giờ ra, không bao giờ thấy. Chỉ chúng ta ném cái tâm đối đãi đó đi thì cái pháp thân hiện tiền, chứ không có gì lạ. Cho nên nó không có hai, mà mình đây thì quen với hai. Nhìn người cái thì liền phê phán liền. Phê phán sao? Người đó đẹp hay xấu, lùn hay là cao, đen hay là trắng, vân vân, phải không? Thế không bao giờ nhìn người đó là người đó. Nếu nhìn người đó là người đó thì không có lỗi gì hết. Nhưng mà tại mà nhìn cái đẹp xấu, trắng đen, cao thấp, rồi thêm nữa là thấy có duyên không có duyên, vân vân. Như vậy thì tất cả cái đối đãi nó hiện đầy ra hết. Do đó mà mình quên mất cái thật của mình. Chứ cái thật nó có, khi nhìn mọi người biết, thì đó, cái biết người là cái biết từ pháp thân mà ra. Nhưng mà qua cái so sánh đối đãi thì nó mất cái pháp thân rồi. Mà chúng ta hiện giờ thì đều là sống trong cái đối đãi, phải không? Nếu bây giờ từ sáng tới chiều quý vị thấy người, thấy vật mà đừng thèm thêm những từ ngữ đối đãi vào đó, thì tâm quý vị có động hay là tĩnh, yêu hay ghét? Nghĩa là không thấy đẹp, không thấy xấu, không thấy đen, không thấy trắng gì hết, thì có đâu yêu ghét, phải không? Còn sở dĩ mình phê phán đẹp xấu, rồi đen trắng, có duyên không có duyên, cho nên mới có yêu có ghét. mà từ yêu ghét rồi sanh ra tất cả chướng. Như vậy thì ở ngay giữa cuộc đời này mà cái người tỉnh rồi cũng sinh hoạt như ai, mà người ta sinh hoạt trong cái tỉnh. Còn người mê thì càng sinh hoạt thì càng mê, càng mê thì càng khổ. Cái khổ từ đâu mà ra? Từ mê mà ra chứ không có gì lạ hết á. Ví dụ người thấy tiền của, nói tiền của là quý, bởi có cái niệm quý tiền cho nên nói tiền của là quý. Rồi vừa quý cái thì ham, ham thì cố gắng làm cho được nhiều. Làm mà thất bại thì sao? Thì khổ. Hoặc là làm mà bị ngăn trở cái thì cũng khổ. Như vậy thì từ cái mình so sánh quý tiện, cho nên giờ mình mới có cái tham, người tham rồi mới có cái cố tìm cho được, mà bị ngăn trở cái nổi giận nổi tức thì sân. Như vậy thì cái si mê gốc là nhìn sự vật theo cái đối đãi, đó là si mê. Vừa nhìn theo cái góc đối đãi đó là si mê, mà theo đó rồi thì có cái tham, tham rồi có cái sân. Như vậy thì tham sân si nó cứ luôn luôn nó di chuyển mãi, xoay vần mãi trong chúng ta. Vì vậy mà luân hồi không biết ngày nào ra khỏi, mất chỗ này chạy chỗ kia tìm kiếm, rồi lăn trong sanh tử luân hồi. Đó là cái gốc của sinh tử đó. Như vậy cho nên đây nói một đoạn dài để cho chúng ta thấy đây nó là không đen không trắng, không xanh, xanh không vàng, không xuân không hạ, vân vân. Bởi vì tất cả cái mà chúng ta đặt tên ra đều đối đãi, mà cái này nó thoát đối đãi cho nên nó không có tất cả cái đó. Lìa tất cả tướng, rõ một chẳng một, gọi là một vật lại chẳng trúng lý. Nói một vật cũng chẳng trúng, hay là cái lý một vật chẳng trúng. Lìa tất cả tướng, rõ một chẳng một, một mà không phải một, gọi là một vật lại chẳng trúng. Rõ vô trụ chẳng phải một, nhận pháp môn chẳng hai. Như vậy đó là biết cái pháp môn không hai mà chẳng phải một. Pháp thân chân thật vốn không hình tướng, tròn sáng rộng lớn trong lặng như thái hư. Rộng thì pháp giới chẳng thể chứa, hẹp thì một mãi long, mãi cho mãi mãi, một mãi long không chỗ lập. Nếu y cứ nơi thực tế thì vốn không có sắc thân, thì hư không chẳng sanh qua. Người rõ suốt thì hoàn toàn không một vật, mà không một điểm che bờ. Vô vị chân nhân rành rành đối trước mắt, chớ chấp vào sắc thân, thân như điện chớp, chớ tham đắm phước báo, phước tợ mây nổi, sanh tử toàn không, đâu có gì đến đi, giả gọi là chúng sanh thôi. Bỏ sự nghiệp đi xuất gia, ẩn náu nơi núi rừng, giác ngộ gọi là tu hành, tự giác, giác tha và giác hạnh được viên mãn gọi là Phật. Nà, đây nói thêm cho chúng ta rõ, nếu căn cứ vào chỗ thực tế, thực tế tức là cái chỗ chân lý thì vốn không có sắc thân, thì hư không chẳng sanh qua. Nà, nói không có sắc thân thì hư không chẳng sanh qua nghĩa là sao? Bởi vì chúng ta vào buổi trưa nắng rồi ra nhìn trên hư không, rồi con mắt ngứa mình dụi cái, mình lấy cái tay ra cái thấy ở ngoài trời chớp chớp chớp, những cái chớp chớp ngoài trời đó gọi là không qua, hay là qua đốm trong hư không. Hư không có qua đốm hay không? Hư không là không có qua đốm, mà vì khi chúng ta dụi mắt nhìn ra ngoài nắng thì chúng ta thấy có những cái đốm chớp chớp, thì cái đốm chớp chớp đó từ đâu mà ra? Tức là từ con mắt của chúng ta, nó chóa, nó mờ, nó lòa, phải không? Lòa mà thấy, chứ không phải ngoài hư không có thực vô đốm. Như vậy nói rằng cái pháp thân giống như là hư không, còn cái qua đốm mà chúng ta thấy trong hư không đó như cái thân tứ đại này. Thân tứ đại giống như qua đốm trong hư không, quý không? Đánh giá nó chừng cỡ nào? Hư không thênh thang, không bờ mé, mà trường tồn, bất sanh bất diệt. Còn cái qua đớn do cái mắt mình chó, mình bị lé mờ đi, cho nên thấy qua đớn. Thì cái qua đớn là cái giả ảo, nó không có thật, mà chúng ta bám vào cái giả ảo không thật, cho là thật, và quên cái thật ở bên ngoài. Đó là một cái rất là lầm lẫn. Cho nên ở đây nói người rõ trước thì hoàn toàn không một điểm che mờ. Nếu chúng ta thấu tột được thì không còn một điểm che mờ. Vô vị chân nhân rành rành đối trước mắt, chớ chấp vào sắc thân. Nghĩa là cái vô vị chân nhân là cái vô vị, là không vô vị. Chân nhân là cái người thật. Cái người thật không có nơi chốn, nó hiện rành rành trước mắt chúng ta, chứ nó đâu hết á. Người thật đó là chỉ cho pháp thân, là Phật tánh. Chớ chấp vào sắc thân, tức là đừng mắc kẹt vào sắc thân này. Thân như điện chớp, cái thân này nó chợt có rồi không, giống như một cái làn điện chớp rồi thôi, chứ không có gì mà bền, không có gì là thiệt. Đó. Chớ chấp thân, sắc thân. Vì sao? Thì thân như điện chớp. Rồi chớ tham đắm phước báo, chớ tham đắm phước báo. Tại sao? Phước tợ mây nổi, không đừng có tham đắm phước báo. Vì sao? Phước báo như mây nổi, thân này như điện chớp, phước báo như mây nổi. Mà mình bây giờ tu sao? Ham cái gì? Ai nhất là Phật tử thì đa số tu muốn được phước báo cho nhiều, phải không? Ráng tu sao cho có phước, đời này được sung sướng, đời sau sung sướng nữa. Nhưng với cái nhìn ở đây á, thì phước báo tợ mây nổi, thân này thì như điện chớp, phước báo như mây nổi thôi. Sanh tử toàn không, sanh tử thì không thiệt, đâu có gì đến đi, giả gọi là chúng sanh thôi. Chúng sanh đây cũng tạm gọi, giả tạm chứ không có thiệt. Đó, bây giờ mới nhắc mấy người tu bỏ sự nghiệp đi xuất gia, ẩn náu nơi núi rừng, giác ngộ gọi là tu hành. Nghe, người đi tu mà được giác ngộ thì mới gọi là tu hành. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật. Đó. Như vậy thì chừng nào gọi là Phật? Chừng nào đủ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mới là Phật. Lại nói, thân ta hiện nay đây do bốn đại hòa hợp, dụ như bốn con rắn độc đồng nhốt chung một cái rương. Hai con rắn đất và nước tánh nó nặng chìm xuống, hai con rắn gió và lửa thì tánh nó nhẹ bay lên. Đến lúc tan hoại thì mỗi thứ trở về chỗ của nó. Nghĩa là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, cấu bẩn đều trở về đất. Nước mắt, nước mũi, máu, mủ, mồ hôi, nước miếng, đàm, giải, tinh khí, đại tiện, tiểu tiện đều trở về nước. Hơi ấm trở về lửa, động chuyển trở về gió. Bốn đại mỗi thứ rã tan thì thân quyển hiện nay sẽ ở chỗ nào? Rõ biết sắc thân bốn đại năm ấm nhóm họp rỗng mà nó hiện có ra như đá ngán điện xẹt khởi diệt chẳng lìa ngay đây mà trở về không. Sóng to nước lặng rốn tự như đâu có đến đi, sắc thân không thật như mộng huyễn, không qua tâm cõi chân tịnh thì pháp thân là như vậy, lặng sáng chiếu khắp thường trụ ở mắt. Nà, ở đây tôi nói cho quý vị thấy rõ về cái thí dụ ba con rắn ở chung rương, mà nói rương ta khó hiểu, ở chung cái gì? Nhốt bốn con rắn nhốt trong một cái lù, cái hũ gì đó, phải không? Với con rắn thì tôi tạm đặt rắn hổ lửa nè, rắn hổ đất nè, rắn nước nè, rồi rắn hổ mây nè, ba con rắn, bốn con, hổ đất nè, hổ lửa nè, hổ nước nè, hổ mây. Mây tức là gió đó. Thì bốn con đó mà nhốt chung trong một cái giỏ, được cái giỏ lớn đi, cho nó trống trải dễ thấy. Nhốt chung trong cái giỏ. Mà giờ muốn cho bốn con rắn đó nó ở bình yên trong cái giỏ thì mình phải làm sao? Nếu nó mà khè khè với nhau thì mình phải sao? Phải tìm cách can, phải không? Can cho con này đừng cắn con kia. Rồi thì mình cứ ráng mà đem đồ ăn mà kiếm để nuôi nó, đem đồ ăn nuôi cho bốn rắn, nước nuôi cho đủ cho nó sống. Mà luôn luôn mà bốn rắn này cự lộn, đứa này cự lộn đứa kia, thì mình ráng mình điều hòa. Như vậy mà có ông chủ nhà ông nuôi bốn rắn á, ông làm việc đó hoài, sáng trưa chiều tối cứ lo nuôi bốn rắn hoài, cho nó ăn, săn sóc nó, can ngăn nó đừng có rầy lộn. Thì như vậy quý vị thấy cực không? Ông chủ nhà đó cực không? Thật là gian nan, phải không? Vì rắn nó đâu có ưa nhau, rắn hổ đất thì nó không ưa rắn hổ lửa, nhân dân thì nó cự lộn nhà hoài. Như vậy mà một ngày nào đó rồi cái giỏ nó phủng ra ngã đi thì bốn rắn thì mạnh đứa nào nó chạy, nếu chạy rồi thì ông chủ nhà làm gì nữa? Kiếm bốn rắn khác về nuôi nữa, nuôi nữa nữa, là tới ngày nào đó cái giỏ nó cũ một cái nó bể cái nó chạy. Cứ như vậy mà nuôi hoài đời này tới đời kia, quý vị thấy có thương cái ông chủ nhà đó không? Thôi nghiệp ông làm cái công việc giả tràng, phải không? Nuôi cho đã đời, tới ngày nào đó cái rồi cái giỏ lũng cái nó tung nó chạy, mỗi con chạy mỗi nơi hướng. Cũng như vậy thân chúng ta tụ hợp do bốn thứ đất nước gió lửa tụ lại, nên khi tụ lại lúc mà nó còn đương tụ lại đây á thì chúng ta làm gì? Sáng trưa chiều là nuôi nó, phải không? Sáng kiếm cái gì nuôi nó cho đủ bốn con mà nó ưng á, phải không? Chứ còn con này ưa mấy con kia không ưa cũng không được, thì kiếm cái gì cho bốn con nó ưng á, ưng ý hết á, đem vô nuôi nó rồi sao nữa? Rồi cái tới chừng nào mà nó không bằng lòng với nhau, đứa này nó ăn hiếp đứa kia, nó hừ hè với nhau thì mình sao? Kiếm cách can giải hòa, giữ vừa lo ăn mà vừa lo giải hòa cho nó, cho nên không bao giờ rảnh. Từ sáng tới chiều ông chủ nhà cứ lận bận với mấy con rắn hoài, quý vị thấy có lận bận không? Nhìn kỹ chúng ta cả ngày làm gì ở ngoài chưa biết làm sao, chứ trong chùa tôi thấy sáng thức dậy thì chuẩn bị lo có cái gì buổi sáng, buổi sáng rồi cái đi làm gì đổi cái lo chuẩn bị cho buổi trưa, buổi trưa rồi cái tới buổi chiều khi ngủ cái sáng nữa, cứ như vậy. Rồi còn thêm cái nữa, lo bồi bổ nó mà có một đứa này lánh đứa kia cái thì phải cái cách điều hòa, phải không? Như vậy thì nào là kiếm thuốc này thuốc kia, đó là cái phương tiện điều hòa nó. Nếu mà con rắn hổ lửa mà nó mạnh quá thì phải kiếm cái gì để mà cho nó hạ xuống bù lại, thôi nó ăn hiếp con rắn hổ nước. chúng ta sống trong một cái điều hòa suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Rồi tới một thời gian nào đó cái vỏ chúng ta nó lủng rồi, cái thì bốn con chạy bốn hướng, thì tình đó chúng ta chơi với, không biết làm gì nữa thì cũng bắt rắn đuôi nữa. Đó là cái hình ảnh Đức Phật dạy ở trong kinh Niết Bàn. Nè, chúng ta cứ làm cái việc đó mà không chán, không biết mệt, cứ tiếp tục đời này tới đời khác. Như vậy thì cuộc sống chúng ta nhìn cho kỹ, thật là một kiếp giả tràng, phải không? Làm hoài mà không có kết quả, hết đời này tới đời kia, hết đời kia tới đời nọ mà không có gì hết, rốt cuộc cũng là không công thôi. Đó, khi đó mình có một cái chân thật muôn đời không mất, mà không chịu lo, cứ lo giữ rắn không, phải không? Đó là một cái điều nó không có hay, không có quý, mà chúng ta cứ ngỡ nó là hay là quý, rồi mãi đuổi theo nó, rồi khổ đời này khổ đời nọ. Quý vị thấy có cái thân người nào mà từ nhỏ đến già không bệnh không gì hết không? Nghe lát thì nghe nó hơi nhức đầu cái ngại rồi, phải không? Lát nghe đau bụng cái cũng ngại rồi, mà nó đủ thứ chứng, mà những cái chứng đó đều là cái chứng hiện tượng, nó cự lộn nhau trong đó đó, phải không? Cự lộn thành phải tìm kiếm cách để điều hòa nó lại cho nó bình an. Bình an là bình an tạm thời chứ không phải bình an vĩnh viễn. Vì vậy mà rồi có một lúc nó cũng phải từ giã nhau, nó chia tay nó đi, rồi mình chơi giới cứ như vậy mà liên miên không cùng không tận. Đó là cái ý nghĩa thân này như là bốn con rắn độc ở chung trong một cái vỏ, có ngày nó phải tan. Chúng ta là cái kẻ điều hòa nó, mà điều hòa không khéo thì nó tan sớm, còn khéo thì nó tan muộn, sớm chạy cũng phải tan. Bởi vậy cho nên tu là làm sao đừng thèm bắt bốn rắn để lo điều hòa nữa, thảnh thơi vân du núi non rừng biển chơi, không có gì cột trói hết. Đó là tự tại, đó là giải thoát. Chứ còn cứ bắt bốn rắn nuôi hoài thì thật là đáng thương. Quý vị đồng ý nuôi tiếp tục nữa không? Không đồng ý như vậy thì chúng ta phải gỡ lành đó nha, đừng có làm cái việc không công mà làm hoài, uống một đời rồi đời khác rồi nhiều đời nữa, không đi tới đâu hết. Thôi hôm nay giảng tới đây nghỉ.
Tất cả hồi hướng
nguyện đem công đức ngày hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng tăng đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đây là những bài kệ có phần dịch âm dịch nghĩa, thì tôi đọc phần dịch nghĩa. Kệ: vốn từ vô vi đến, lại trở về vô vi, nay ngộ thân vô vi, thường trụ chỗ vô vi. Ở trước có những câu hỏi: cái thân này từ đâu mà đến, sau khi chết rồi đi về đâu? Thì đây trả lời trong bài kệ: vốn từ vô vi đến, lại trở về vô vi, nay ngộ thân vô vi, thường trụ chỗ vô vi. Nghĩa là theo cái lời giải của Ngài, Ngài nói rằng thân như chúng ta từ chỗ vô vi mà đến, chứ không hỏi, không có nói chỗ nào. Rồi khi chết rồi thì trở về với vô vi,
Nhưng cái câu trả lời thứ hai này nó có cái chỗ kẹt. Không phải ai chết rồi đều trở về vô vi hết, phải không? Trở về vô vi là khi nào mình không còn có tạo nghiệp thì mới trở về vô vi. Còn nếu còn nghiệp thì còn đi sanh tử trong lục đạo, không thể trở về vô vi được. Cho nên cái câu thứ nhất thì nói vốn từ vô vi đến lại trở về vô vi thì cái đó là cái ngại. Nay ngộ thân vô vi, thường trụ chỗ vô vi. Bây giờ tôi giải thích cái chữ vô vi, chứ nhiều khi chúng ta đọc cái từ chữ vô vi là sao. Chữ vô vi nguyên là từ bên nhà lão tử, nhưng mà bên nhà Phật dùng để dịch những cái tiếng của chữ Phạn, nói về cái tinh thần niết bàn hay là vô sanh hay bất sanh bất diệt thì gọi đó là vô vi. Tại sao vậy? Bởi vì trong nhà Phật có chia ra hai phần hữu vi và vô vi. Hữu vi thì phàm cái gì có ba tướng sanh, trụ, diệt thì cái đó đều gọi là pháp hữu vi, vì nó còn có sanh ra, rồi an trụ một thời gian, rồi phải tiêu diệt. Tất cả cái hiện tượng ở trên thế gian này chúng ta thấy được, con người, muôn vật đều là có cái tướng sinh ra, an trụ một lúc, rồi bị hoại diệt, thì cái đó là cái tướng hữu vi. Ngược lại với cái hữu vi là không có sanh, trụ, diệt thì cái đó gọi là vô vi. Thầy nó nói tới cái vô vi là cái không sanh diệt. Như vậy nói cho dễ hiểu, hỏi cái thân này từ đâu đến thì nói từ cái chỗ không sanh diệt mà đến. Hỏi chết trở về đâu là trở về chỗ không sanh diệt. Nay ngộ thân vô vi, tức là ngộ được cái lý không sanh diệt này, thường trụ chỗ vô vi thì thường trụ ở cái chốn không sanh diệt. Nói như vậy thì người ta dễ hiểu. Thì những cái chữ này ở sau có giải thích kỹ, nhưng mà không biết bản của quý vị có sót không, chứ bản đây thì sót một bài kệ. Ở dưới có phải là có hình giả chống mất không? Như vậy mất một bài kệ, nhảy bài kệ rồi. Kế bài kệ là âm hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Đó. Dịch nghĩa: có vật trước trời đất, không hình vốn lặng yên, hay làm chủ muôn vật, chẳng theo bốn mùa dời. Tôi đọc lại chữ Hán: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu, vô hình bổn tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Dịch nghĩa: có vật trước trời đất, không hình vốn lặng yên, không hình vốn lặng yên, hay làm chủ muôn vật, hay làm chủ muôn vật, chẳng theo bốn mùa dời. Vì bài kệ này nói ngài Chân Nguyên, nhưng mà thực sự là của ngài Phó Đại Sĩ. Bài kệ này nguyên của ngài Phó Đại Sĩ. Ngài Phó Đại Sĩ ngài làm bài kệ này Tại sao ngày chân nguyên ngày lượm để vào đây? Nói rằng có vật trước trời đất, khi trời đất chưa có sinh thì đã có cái đó rồi. Không hình vốn lặng yên, không có hình tướng vốn lặng lẽ yên tịnh. Hay làm chủ muôn vật, cái đó đó nó hay làm chủ muôn vật, chẳng theo bốn mùa dời, tức là không có bị bốn mùa thay đổi. Cho nên đó là để chỉ cái chân thật của tất cả chúng ta. Mà cái đó, tức là cái từ trên dùng là vô vi đó, cái thể đó nó có trước trời đất, thường yên lặng, làm chủ muôn vật và không bị thời tiết mà chi phối được nó. Đó là cái bài kệ thứ hai. Đúng là bài kệ này của Phó Đại Sĩ đời nhà Lương. Kế bài kệ thứ ba: có hình giả chóng mất, không tướng thật lâu bền, trời đất mặt tạo hóa, pháp thân thường trụ luôn. Nói rằng có hình mà nó hư dối cho nên chóng mất. Cái gì có hình có tướng thì cái đó là hư dối, chóng mất. Không tướng thật lâu bền, còn cái không có tướng mạo thì cái đó mới thật là lâu bền. Đó, bây giờ quý vị kiểm lại nơi trong thân của mình, cái gì là có hình, cái gì là không hình. Như thân này do tứ đại hợp lại thì có hình có tướng, cho nên nó là hư dối chóng mất. Ngay trong thân này, cái mình hay nghe, cái mình hay thấy, nó có hình tướng không? Có ai chỉ được cái hình tướng, cái nghe của mình ra sao không? Cái thấy ra sao? Nó không có hình tướng thì cái đó nó không bị mất. Như vậy, cái có hình tướng là hư dối, là chóng mất. Còn cái không hình tướng, cái đó là chân thật, đó là cái lâu bền. Trời đất mặc tạo hóa, pháp thân thường trụ luôn. Thì ở trong khoảng trời đất này, mặc tình ông tạo hóa, ông xoay dần, ông gầy dựng cái gì cái gì, nhưng mà cái pháp thân của mình thì luôn luôn là thường trụ. Pháp thân tức là tôi nói cái hay thấy, cái hay nghe đó, nó là cái thường trụ không có mất. Đó là bài kệ thứ ba. Và bài kệ thứ tư, ở đây bỏ chữ khi: trước trời đất cha mẹ chưa sinh, trước trời đất cha mẹ chưa sinh, tịch quang tròn lặng ấy nguồn linh, rộng lớn vô vi trùm pháp giới, có duyên đáng độ ứng theo hình. Đây là để diễn tả cái pháp thân thường trụ đó. Cái pháp thân thường trụ đó trước trời đất, rồi chính khi chưa mẹ chưa sinh, chúng ta đã sẵn có cái pháp thân đó rồi. Mà cái pháp thân đó nó là lặng lẽ sáng suốt, cho nên tịch quang tròn lặng ấy nguồn linh, nó lặng lẽ sáng suốt, cho nên gọi nó là cái nguồn linh, tức là cái nguồn sáng. Rộng lớn vô vi trùm pháp giới, tức là cái pháp thân đó nó rộng lớn, nó không sinh diệt, nó trùm cả pháp giới. Có duyên đáng độ ứng theo hình, xong nếu thấy chúng sinh nào có duyên thì nó liền ứng ra ứng thân, hóa thân hoặc là báo thân để mà độ chúng sanh, tùy theo loại
tùy theo hình tướng mà nó có hiện ra để giáo hóa, để hướng dẫn họ. Thì như vậy pháp thân là cái chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên nó có trước trời đất, trước cái thân này khi cha mẹ chưa sinh. Thì cái đó gọi là nguồn linh, vì nó lặng lẽ trong sáng, nó trùm khắp hết tất cả, nhưng mà tùy duyên nó ứng hóa để mà cứu độ chúng sinh. Đó gọi là ứng thân, hóa thân hoặc là báo thân chẳng hạn. Sáng siêu nhật nguyệt vẫn như như, soi suốt càn khôn rực thái hư, Phật với chúng sinh đều một tánh, tròn đồng không thiếu cũng không dư. Nghĩa là cái pháp thân này nó sáng suốt vượt hơn cái mặt trời, mặt trăng, nó an trụ như như, cho nên gọi là vững như như. Cái pháp thân sáng suốt hơn cái mặt trời, mặt trăng, vì mặt trời, mặt trăng thì nó còn có bị che, còn cái pháp thân nó không có cái gì che đậy nó hết, cho nên nó vững vàng an trụ như như. Soi suốt càn khôn rực thái hư, tức là nó soi sáng trùm cả càn khôn, khắp cả bầu hư không này, không chỗ nào thiếu vắng. Phật với chúng sinh đều một tánh, tròn đồng không thiếu cũng không dư. Phật và chúng sanh đều có cái tánh sáng suốt đó, không có thiếu. Nhưng mà tánh đó là của tất cả, ai cũng sẵn. Nhưng nó một, đây là một tánh. Một tánh cũng như tôi nói vụ hôm trước là 100 ngọn đèn mà đồng một cái tánh sáng à, sáng là đồng, nhưng mà 100 ngọn đèn là khác. Thì đây cũng vậy, tất cả chúng sinh là khác, nhưng mà cái tánh giác nó là đồng, cho nên nó là tròn đồng không thiếu cũng không dư. Bài kệ kế: sáng ngời một kẻ chủ nhân ông, lặng yên chẳng động ở linh cung. Trong đây nếu được không ngăn ngại, bản thể thiên nhiên tự rỗng không. Nghĩa là mọi người chúng ta có cái tánh sáng suốt rạng ngời. Cái tánh sáng suốt rạng ngời đó tức là chủ nhân ông. À, bởi vậy cho nên có thiền sư ngồi lâu lâu kêu ông chủ đó à, gọi ông chủ rồi dạ đừng để người lầm à, thì đó để nhắc cho mình nhớ lại cái ông chủ của mình. Ông chủ đó luôn luôn là sáng suốt mà mình quên đi. Lặng yên chẳng động ở linh cung, cái ông chủ đó ổng không có sinh, không có diệt, không có biến đổi, cho nên gọi là lặng yên chẳng động. Mà ở đâu? Ở chốn linh cung. Linh cung là ở đâu? Cung trời hay là cung nhật nguyệt? Thì linh cung này là một cái lối dùng từ, có chỗ gọi là nguồn linh hay là linh nguyên, có chỗ gọi là linh cung, để chỉ rằng linh là sáng, nó ở cái nơi thầm lặng sáng suốt đó thì gọi đó là linh cung, chứ không phải có cái cung riêng cho nó ở. Trong đây nếu được không ngăn ngại, bản thể thiên nhiên tự rỗng không. Nếu người nào ở trong cái chỗ chân thật này mà không có bị ngăn, không có bị ngại, thì liền thấy được cái bản thể thiên nhiên tự rỗng không của nó, tức là trống rỗng mà vẫn sáng suốt. Đó là diễn tả cái pháp thân. Rồi bây giờ phối hợp với tinh thần tịnh độ: Di Đà tự tánh vốn như như, rỗng lặng sáng tròn rực thái hư. Cha mẹ chưa sanh mày mặt Phật, trở về đâu chẳng gặp
y ư. Thì cái đây nói Đức Phật Di Đà là để chỉ cho cái tự tánh của mình, vì Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái gì là vô lượng thọ, cái gì vô lượng quang? Là tự tánh của chúng ta, cái thế thể tánh như như bất sanh bất diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Vô lượng thọ thể tánh vốn còn sáng, cho nên gọi là vô lượng quang. Như vậy thì đây chỉ cho Di Đà tự tánh à. Thì cái tánh Di Đà của mình nó rỗng lặng, sáng tròn, sáng rực cả bầu trời, cho nên rực thái hư. Cha mẹ chưa sanh mài mặt thật, trở về đâu chẳng gặp y ư. Nếu khi cha mẹ chưa sanh, mình đã có cái mặt này thật rồi, một khi mình trở về thì sẽ gặp lại chứ không có gì hết, không có gì lạ. Đó là cái ý nghĩa giải thích cho chúng ta thấy mọi người ai cũng sẵn có cái bản tánh, bản tánh sáng suốt đó gọi là pháp thân, bản tánh sáng suốt đó cũng gọi là Di Đà, bản tánh sáng suốt đó cũng gọi là chủ nhân ông, vân vân. Thì cái đó là cái mà tất cả chúng ta đã sẵn. Bây giờ tôi đọc lại cái bản dịch âm. Dịch âm đọc thôi chứ không có cách nghĩa. Bổn tùng vô vi lai, hoàng tùng vô vi khứ, kim ngộ vô vi thân, thường trụ vô vi xứ. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Bài kệ thứ ba: hữu hình giả tóc vong, vô tướng thật cửu trường, càn khôn nhậm tạo hóa, pháp thân nguyên trụ thường. Bài thứ tư: thiên địa phụ mẫu vị sanh tiền, tịch quang viên trạm thị linh nguyên, quảng đại vô vi chu pháp giới, ứng vật tùy hình độ hữu duyên, minh siêu nhật nguyệt trấn như như, chiếu triệt càn khôn thước thái hư, Phật giữ chúng sanh giai nhất tánh, viên đồng vô khiếm diệt vô dư, hoàng hoàng nhất cá chủ nhân ông, tịch nhiên bất động tại linh cung, đảng đắc thử trung vô quái ngại, thiên nhiên bản thể tự hư không, Di Đà tự tánh bổn như như, không tịch viên quang thước thái hư, phụ mẫu vị sanh chân diện mục, đông tây quy khứ tất phùng cừ. Rồi tới cái bài kệ kế, tôi đọc nghĩa trước. Quang minh lặng chiếu khắp hà sa, phàm thánh đồng về chung một nhà, pháp tánh viên dung trùm sát hải, lặng trong thường trụ tác bà ha. Bài kệ này nguyên cái bản chữ Hán, đọc cho quý vị biết cái bản này nó xuất xứ từ đâu. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, rồi tới câu thứ hai là phàm tánh thánh đồng quy cộng ngã gia. Hai câu đó là dẫn cái trong cái bài của ông Tú Tài Trương Chiết, là cái bài nguyên của Tú Tài Trương Chiết, tôi đọc cho quý vị nghe. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm tánh phàm thánh đồng quy cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, phá trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như diệt thị tà, có chỗ để tổng thị tà. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Tám câu ở đây anh Giang lấy hai câu đầu, rồi hai câu sau thì ngài tiếp. Như vậy cho thấy rằng ngài dẫn người xưa rồi cộng với cái thấy của mình để mà diễn tả cái thể pháp thanh bất diệt. Như vậy thì quang minh lặng chiếu khắp hà sa, phàm thánh đồng về chung một nhà. Thì hai câu đó là nguyên văn của cái bài kệ kia. Pháp tánh viên dung trùm sát hải, lặng trong thường trụ tác bà ha. Thì hai cái câu sau là hai câu bổ túc mới. Như vậy thì nói rằng chúng ta có một cái sáng suốt lặng lẽ mà chiếu soi khắp cả cái thế gian, rồi phàm thánh tất cả đều chung một nhà, tức là đều có cái tánh sáng suốt đó hết. Hai câu kế: pháp tánh viên dung trùm sát hải, tức là